chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một bài hát của nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca khúc Phố Không Mùa do Bùi Anh Tuấn và Dương Trường Giang trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Mùa đi ngang phố hay Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đang có những lợi thế nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu cũng đang đứng trước những thách thức mới đến từ các chính sách xanh của EU theo hướng phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn. Một trong số những chính sách mới của EU là kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn của EU. Kế hoạch này dự báo sẽ tác động mạnh tới thương mại toàn cầu, nhất là giao thương từ các nước đối với EU, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới cho các nhà sản xuất xuất khẩu hàng hóa vào EU và các chuỗi cung ứng.
Để ứng phó với những quy định mới từ thị trường EU thì các cơ quan quản lý cần có những hướng dẫn và giải pháp hỗ trợ cụ thể. Các doanh nghiệp cần chủ động thay đổi tư duy, chuyển đổi sản xuất theo hướng tuần hoàn bền vững. Việc sớm triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ và việc chuyển đổi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thích ứng với kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn của EU không chỉ giúp cho doanh nghiệp giữ vững thị phần, còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường EU, sau đó mở rộng sang các thị trường lớn trọng điểm khác.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện cả nước có 51,6 triệu người có việc làm, tăng hơn 114.000 người so với quý trước. Tuy vậy, vẫn còn trên 1 triệu người thất nghiệp. So với quý trước, số thất nghiệp giảm hơn 22.000 người.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang ở mức là 7,75%. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là gần 2,3%. Số người lao động đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 28,5%. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đa số là không có bằng cấp chứng chỉ, chiếm hơn 60%, tiếp sau là trình độ đại học cao đẳng trung cấp. Trong quý 3 năm 2024, hơn 243.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 91.000 người so với quý trước. Các nhóm ngành hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất là công nghiệp chế biến chế tạo 46%, dịch vụ gần 30% và xây dựng là 2,6%.
Cụ thể, theo nhóm nghề thợ may, thêu và thợ liên quan lĩnh vực cấp thất nghiệp lớn nhất 22,6%, kế tiếp là thợ lắp ráp 7,5%, nhân viên bán hàng với 3,6%, kế toán 3,1%, người đưa tin giao hàng 2,5%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thêm, có 5 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất quý này là bán buôn, kinh doanh bất động sản, dịch vụ tài chính, vận tải đường sắt đường bộ, giáo dục và đào tạo.
Hôm nay, khoảng 3.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo lần thứ 2 năm 2024 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Chương trình diễn ra từ 5 giờ 45 phút ngày hôm nay tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với sự tham gia của khoảng 3.000 người từ các tổ chức cá nhân sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Tổng chiều dài của hành trình là 2,5 km. Có xe công an dẫn đường xe lân. Giữa đội hình đi bộ có đội múa quạt náo. Chương trình được tổ chức nhằm khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Từ khoảng 2.000 con voi đến nay, cả nước chỉ còn chưa đầy 200 con voi. Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia để bảo vệ những con voi quý giá này.
Mới đây tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã công bố kế hoạch hành động quốc gia bảo tồn voi tại Việt Nam, gọi tắt là VCAP 2022, với mục tiêu bảo tồn loài voi hoang dã và voi nuôi nhốt, thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa voi và cộng đồng địa phương. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị cho biết, kế hoạch này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ loài voi quý hiếm, với mục tiêu tăng cường bảo tồn và phát triển quần thể voi châu Á tại Việt Nam từ nay đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Gió khẽ vô tình, chiếc lá liệt cành buông xuống lòng đường, ngôi nhà chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi.
Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi.
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi.
Mùa đông đến gió khiến em se lạnh.
Đừng lo vì còn tôi đây.
Trung Quốc Idol và Thùy Chi đang gửi đến chúng ta một sáng tác của Phạm Toàn Thắng, bài hát Cô Bé Mùa Đông.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, nhiều người dân vì không thông thạo công nghệ thông tin hoặc chưa nắm rõ quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đã tìm đến các dịch vụ làm hộ chiếu siêu tốc được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì tiết kiệm thời gian, họ lại rơi vào bẫy lừa đảo với những hậu quả nghiêm trọng.
Do có việc gấp, một người dân đã tìm kiếm trên mạng và được kết nối với một cá nhân tự nhận là cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Người này cam kết hỗ trợ làm hộ chiếu nhanh trong 2 ngày với mức chi phí là 2 triệu đồng. Chỉ thanh toán khi nhận được hộ chiếu. Tin tưởng, nạn nhân làm theo hướng dẫn, truy cập đường link gửi qua tin nhắn để kê khai thông tin.
Ngay sau khi hoàn thành kê khai, điện thoại của nạn nhân bỗng nóng lên bất thường, nhanh chóng sập nguồn và không thể sử dụng. Khi đi sửa điện thoại, anh phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị rút sạch gần 30 triệu đồng. Ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc công nghệ công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam phân tích: hacker thường dụ nạn nhân truy cập vào các trang web giả mạo để tải ứng dụng độc hại. Khi ứng dụng này được cấp quyền, chúng sẽ hoạt động ngầm, điều khiển thiết bị từ xa để thực hiện các giao dịch trái phép, kể cả khi thiết bị không được sử dụng.
Rủi ro không chỉ dừng lại ở việc bị lừa qua ứng dụng. Một cô gái khác đã tin tưởng dịch vụ sau khi nhận được hộ chiếu do một shipper giao đến tận nhà. Theo hộ chiếu, đúng tên mình, cô thanh toán phí là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mang hộ chiếu đến công ty du lịch để làm thủ tục, cô mới biết số hộ chiếu không có trên hệ thống. Gọi lại cho người cung cấp dịch vụ, cô nhận ra mình đã bị chặn liên lạc. Tấm hộ chiếu trong tay quá ra chỉ là hàng giả.
Thượng úy Bùi Thị Khánh Ngọc, cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng cho biết, các đối tượng thường hứa hẹn làm hộ chiếu nhanh, giá rẻ, không cần xếp hàng chờ đợi để thu hút người dân. Họ còn tạo các bình luận biên lai chuyển tiền giả để tăng độ uy tín, dễ dàng chiếm lòng tin. Không chỉ mất tiền, người dân còn đối mặt nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh chân dung hoặc mật khẩu tài khoản định danh VNEID cho những kẻ lừa đảo. Thông tin này có thể bị sử dụng để kiểm soát thiết bị điện tử hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Thượng úy Khánh Ngọc cảnh báo thêm, do không nắm đủ thông tin, các đối tượng có thể khai sai thông tin khi nộp hồ sơ, khiến cơ quan chức năng không liên lạc được, kéo dài thời gian trả kết quả. Điều này gây phiền phức lớn cho người dân. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đối tượng áp dụng làm hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công là công dân Việt Nam trong nước có căn cước công dân gắn chip, không gắn chip hoặc là chứng minh nhân dân 12 số còn giá trị.
Công dân cũng phải có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Lưu ý, công dân phải sử dụng thuê bao di động chính chủ, đăng ký theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số. Trường hợp thuê bao di động đăng ký theo chứng minh nhân dân 9 số, cần liên hệ nhà mạng để cập nhật thông tin theo căn cước công dân có gắn chip điện tử mới nhất. Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của chính mình.
Việc nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến qua các nền tảng chính thống như là dịchvucong.gov.vn hoặc là dịchvucong.bocongan.gov.vn ngày càng được nhiều người dân lựa chọn bởi tính tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, để tránh mất thời gian do phải chỉnh sửa hồ sơ, người dân cần lưu ý một số điểm quan trọng trong quá trình kê khai. Đầu tiên, công dân cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử VNEID trên cổng dịch vụ công. Sau khi nhập mã OTP được gửi về điện thoại thì hệ thống sẽ tự động hiển thị phần lớn thông tin cá nhân nhờ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công dân chỉ cần bổ sung thông tin còn thiếu, tải ảnh chân dung và ảnh chụp căn cước công dân hai mặt, sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn.
Nếu làm hộ chiếu lần đầu, công dân cần chọn cấp tỉnh. Với những người đã có hộ chiếu trước đó, có thể lựa chọn cấp tỉnh hoặc cấp trung ương. Trung tá Phạm Thị Ánh, cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng cho biết, lỗi phổ biến nhất khi kê khai là ảnh chân dung không đúng quy định. Theo quy định, ảnh phải kích thước là 4x6, đầu để trần, rõ mặt và hai tay, phông nền trắng. Tuy nhiên, nhiều người lại chụp ảnh với phông nền màu xanh, xám hoặc chỉnh sửa bằng ứng dụng ảnh Photoshop, dẫn đến việc hồ sơ không đạt yêu cầu.
Ngoài ra, sai sót trong khai báo các mục như là nơi sinh, quê quán, lý do xin cấp lại hộ chiếu cũng là vấn đề thường gặp. Đặc biệt nếu làm hộ chiếu lần đầu hoặc là xin cấp lại do mất, thông tin kê khai cần chính xác tuyệt đối để tránh phải bổ sung chỉnh sửa sau này. Sau khi hoàn tất kê khai, công dân nhập mã, xác nhận và chọn mục nộp hồ sơ, thông báo tiếp nhận hồ sơ sẽ được gửi qua tin nhắn SMS hoặc là email, kèm mức lệ phí cần thanh toán. Thời gian xử lý hồ sơ là 5 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp cấp trung ương và 8 ngày làm việc đối với cấp tỉnh.
Trung tá Phạm Thị Ánh khuyến nghị, những người chưa quen với việc kê khai trực tuyến có thể trực tiếp đến phòng quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để được hỗ trợ. Nếu cần thiết, công dân cũng có thể nhờ người dân, bạn bè trợ giúp. Trung tá Ánh cảnh báo, tránh sử dụng các dịch vụ làm hộ chiếu quảng cáo tràn lan trên mạng vì nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Những thông tin như ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung hoặc tài khoản VNEID có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Kể từ tháng 7 năm 2023 thì các tài khoản định danh điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia đã dừng hoạt động. Người dân chỉ có thể sử dụng tài khoản VNEID do Bộ Công an cung cấp để đăng ký làm hộ chiếu trực tuyến. Đối với trường hợp xin cấp lại hộ chiếu mà hộ chiếu cũ còn hạn thì công dân cần nộp lại hộ chiếu cũ. Việc nộp có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc là qua đường bưu điện. Những lưu ý trên sẽ giúp cho người dân thực hiện quy trình kê khai một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian và tránh các sai sót không đáng có.
Mùa đông muôn đời lạnh xa, hỏi em vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu, và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau, để giờ đây trong đôi mắt nâu có nỗi buồn và những niềm đau. Trong hoàng hôn vắng
em vì sao, vì sao mùa đông muôn đời lạnh giá. Hỏi em vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu. Và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau. Để giờ đây trong đôi mắt nâu có nỗi buồn và những niềm đau. Đừng hỏi em vì sao mãi con tim hay hát lời chiêm bao. Đừng hỏi em vì sao người không đến để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu. Đừng hỏi em vì sao
quý vị và các bạn đang nghe Lệ Quyên thể hiện bài hát Đừng hỏi vì sao, một sáng tác của Nguyễn Nhất Quy.
Đông muôn đời lạnh giá. Hỏi em vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu. Và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau. Để giờ đây trong đôi mắt nâu có nỗi buồn và những niềm đau. Trên cuộc tình đầu, đừng hỏi em vì sao hãy quên nhau như đã từng yêu nhau. Để mình em lạc trong hoàng hôn vắng, phố không đèn, tình nhân chào nhau.
25 phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.